tượng vàng rồng cũng tiêu ngay. Chứ nếu không thì cái thọ nhận đó, chao ơi, phải biết. Thì cái thọ nhận như thế nào thì đại chúng nghe đây. À, Bồ Tát Kana Đề Bà, tức là tổ thứ 15 của Thiền Tông đó, tổ Kana Đề Bà ở Ấn Độ, sau khi Ngài đắc Pháp, Ngài mới đi vân du khắp nơi để hoằng hóa, đi qua tới nước Ca Tỳ La để giáo hóa. Đi ngang qua cái nhà của ông trưởng giả, ông này khi thấy tổ đi ngang, ổng lập tức thỉnh vô nhà cúng dường mời ngồi. Xong rồi ổng mới thưa hỏi, ổng nói: thưa tôn giả, tôi có một việc không hiểu được, xin nhờ Ngài giải thích cho. Là trong cái vườn tôi có hai đứa con, thằng con cả, một thằng con thứ. Thì trong vườn thường ngày vẫn hay ra chăm sóc vườn tược. Thì tự nhiên một hôm trong vườn trên cây tinh thân nó có ra một cái thứ nấm tai rất là to, thơm mà rất là lạ, chưa từng thấy. Thì mới thử ăn thử thì thấy rất ngon, rồi nấu ra ăn cũng thấy ngon, mà ăn càng thấy khỏe trong người. Nhưng mà lạ một cái điều là chỉ có một mình tôi, tức là ông trưởng giả, và đứa con thứ là nhổ được nấm ăn. Còn trong nhà không ai nhổ được hết, kể cả cái thằng con trưởng, nó cũng không có nhổ được cái nấm đó. Chỉ có hai người ăn được thôi, nhổ được thôi. Thì chắc là cái việc này là cái việc lạ, có một cái gì đó, thì xin Ngài có thể hiểu, Ngài giải thích cho. Lúc đó tổ Kana Đề Bà mới giải thích là: ngày xưa khi mà ông 20 tuổi, là đã lâu hồi trẻ đó, thì ông thường mời một vị tỳ kheo về nhà cúng dường. Vị tỳ kheo đó tuy có chút ít giới hạnh, nhưng mà mắt tâm chưa sáng, tu chưa có đạt lý, chưa rốt ráo, và đã luống nhận sự cúng dường của ông. Thì tuy có chút ít tu hành, nhưng mà sau khi chết vẫn bị cái nợ đàn na đó. Thì nhờ tu hành cho nên không bị rơi vào đường ác, tuy nhiên nợ phải trả, cho nên phải sanh làm cái cây mà sanh nấm ở trong vườn âm để trả cái nợ này. Ngày xưa khi mà tỳ kheo này đến nhà thì chỉ có ông và cái người con thứ này thành kính cúng dường, còn những người khác trong nhà thì không có vui, không hoan hỷ cúng dường, cho nên nợ này chỉ mắc ông với là người con thứ. Vì vậy cái nấm đó hiện nay chỉ trả cho hai người thôi. Thì xong rồi tổ mới bảo: năm nay ông bao nhiêu tuổi? Trưởng giả thưa: tôi đã được 79 tuổi. Thì Ngài mới nói bài kệ: vào đạo không thông lý, hoàng thân đền tính thí, trưởng giả tuổi 81, cây này không sanh nấm. Là năm nay 79 tuổi và sẽ trả tới 81 tuổi thì hết cái nợ xưa, thì lúc đó thì cái cây không sanh nấm nữa. Và hai câu đầu là: vào đạo không thông lý, hoàng thân đền tính thí. Nghe cái thấy sợ quá. Thì chúng ta thấy đây là cái câu chuyện của tổ Kana Đề Bà thứ 15, thì đã ghi lại trong sử sách, thì dù ít dù nhiều cũng có một cái phần chân thật trong đó. Chúng ta nghe mới thấy là tham cầu lợi dưỡng. Và như ông Tăng trong chuyện, ông cũng không tham cầu mà ông cũng có tu, chỉ có điều tu chưa có tới nơi thì không có đọa ác đạo, cũng phải đền nợ xưa. Ngày nay đôi khi mình nghĩ mình xin tiền cha mẹ anh em là những người thân của mình, nhưng mà không phải. Thân là trong một đời chứ vẫn là thí chủ. Ở bên khất sĩ, một khi mà đi tu rồi Thì đối với cha mẹ không kêu là ba mẹ nữa, mà kêu là ông thí chủ và bà thí chủ. À, cái cô ở dưới chùa nghe kêu vậy mới biết là có lên đây này Chân Như đó. Ảnh hồi trước tu theo khất sĩ, ở trong nhà cũng vậy. Thì tới kêu ba má là kêu bằng ông thí chủ với bà thí chủ không à. Thì cái đó là đúng đó. Những người hộ cho mình đều là thí chủ chứ không, và mình vẫn phải mang cái nợ đó, chứ không phải cha mẹ anh chị là ngày sau mình không có mang nợ đâu. Người xưa giữ cái chỗ mà ăn cơm hẩm, mặc áo rách, giữ chân tâm rất là cẩn thận. Và cái câu chuyện của Ngài Đạo Giai Phù Dung mình vẫn phải nhớ để mà học, là khi mà vua ban cho Tử Y thì Ngài mới thưa lại là tôi có một cái nguyện là chẳng thọ danh lợi, và đã giữ nguyện này trong bao nhiêu năm, ngày nay thọ cái ân này của Hoàng Thượng thì xin cúi đầu bái tạ, nhưng mà xin rộng lòng cho tôi được tròn cái nguyện không thọ danh lợi để khỏi nhận cái y. À, rồi cuối cùng không nhận trả y, mà gặp cái ông vua này á, thì ông này là Tống Huy Tông, ông không có được tử tế như là ông vua Đường Hiến Tông, cho nên khi thấy trả y ông giận quá, ông lần thứ hai đem y tới năn nỉ xin nhận, ngài vẫn dứt khoát không nhận, cho nên ông vua ông nổi giận, ông nói y không nhận thì nhận roi, vậy là bắt giải tới quan và đánh đủ không biết 20 trượng hay 50 trượng gì đó. Thì cái ông quan, đại chúng nhớ chuyện đó phải không, ông thấy quá tội đi, cho nên ông nói nếu mà già bệnh thì khỏi phải thọ hình, nhưng mà ngài nói thiệt, ngài nói là tôi già thì có mà tôi không có bệnh, cho nên lãnh đủ cái số roi trượng, không thể ngồi dậy đi về chùa nổi, đệ tử phải đỡ đi về. Và như vậy rồi mà ông vua ông còn hạ cái chiếu là không được làm tăng, phải hoàn tục, và bị đày đi ra khỏi chỗ đó. Ngài vẫn vui vẻ thọ nhận nhận cái hình phạt đó, không một chút oán giận. Và một năm sau cái ông vua này chắc là ông ân hận sau đó, cái ông ban chiếu chỉ xả phóng thích, tức là cho trở lại làm tăng. Thì chúng ta mới thấy cái chí của người xưa đối với việc tu tập là như vậy. Như vậy mới gọi là giữ chân tâm. Và các ngài đối với đời thì như thế nào? Giả vờ người ngu không hiểu lời nói, ít tổn khí lực mà được hiệu dụng, ấy là người đại tinh tấn. Những câu này mình phải tự nhắc nhở mình hoài. Giả vờ người ngu không hiểu lời nói, còn mình ngày hôm nay thì mình rất là khôn, cái gì mình cũng rất khôn, rất giỏi, cái gì thì tôi cũng biết, chưa hỏi tới thì tôi cũng đã biết mà tôi nói rồi, người ta mới hỏi đâu cái huynh bên kia thì mình cũng đã nói rồi, thì mới thấy là mình rất khôn. Và mình càng khôn thì càng xa đạo và càng hao tốn khí lực mà không hiệu dụng. Ở đây là người đại tinh tấn, còn mình khôn kiểu này thì không biết mình thành cái người đại gì ha. Khi mà thấy ngũ tổ nhắc mình như thế này, bây giờ mình nghe thì mình thấy cũng cảm thấy là xúc động, nhưng mà một ngày hai ngày thì không biết nó có phai lạc không. Vì vậy những cái điều này phải ráng mà nhớ luôn để mà ứng dụng trong cái đời sống của mình. Người thế gian mê lầm không hiểu lý này, trong tâm vô minh làm nhiều việc gian khổ, tu các tướng lành mong được giải thoát mà trở lại sanh tử. Người trong đời thường mê lầm, không hiểu được cái chỗ mà giữ chân tâm này, cho nên chỉ trong cái vọng tưởng vô minh, rồi cũng muốn tu, làm nhiều việc gian khổ, tu các tướng lành mong được giải thoát, nhưng mà